Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2020, chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tính đến đêm qua, Việt Nam ghi nhận thêm 13 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước ta lên 113 ca. Đa số ca mắc mới đều từ nước ngoài trở về, được kiểm soát ngay từ cửa khẩu và đưa đi cách ly tập trung trước khi phát bệnh. Trên thế giới, nhiều nước châu Âu tiếp tục ban hành những chính sách mới để ngăn chặn dịch COVID-19 do dịch chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Anh yêu cầu 1,5 triệu người có nguy cơ cao ở trong nhà. Còn tại Đức, Thủ tướng Đức là nguyên thủ đầu tiên ở châu Âu phải cách ly vì lo nhiễm COVID-19. Nông dân tỉnh Trà Vinh vẫn sống khỏe giữa tâm điểm của hạn mặn xâm nhập nhờ chủ động thực hiện các biện pháp thích ứng từ nhiều năm trước. Lúa được mùa, các cây trồng chuyển đổi cũng đều cho năng suất cao và được giá. Mỹ cân nhắc tung ra 4.000 tỷ đô la giúp doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Phần cuối chương trình là bình luận, chống dịch COVID-19 thêm một lần thử thách cán bộ. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 43. Phiên họp dự kiến diễn ra đến ngày 25 tháng 3. Theo chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam sẽ trình bày báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phiên họp lần này cũng hạn chế thành phần tham dự để phòng tránh dịch. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
Theo dự kiến chương trình, tại phiên họp 43, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số dự án luật còn ý kiến khác nhau như luật đầu tư sửa đổi, luật doanh nghiệp sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng, luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều, cho ý kiến về dự án luật biên phòng Việt Nam. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí đảm bảo hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020, việc điều chuyển một phần nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Học viện Tài chính.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Tính đến tối qua, Bộ Y tế đã công bố thêm 13 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước ta lên 113 ca. Các ca mắc mới đa phần là du học sinh từ các điểm dịch trên thế giới trở về nước và đã được cơ quan chức năng phân loại kiểm soát ngay từ sân bay, đưa đi cách ly tập trung ngay trước khi phát bệnh nên không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Ở trường hợp đáng lo ngại và đáng lưu ý nhất là K100. Trường hợp này được hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng lại không tuân thủ, tiếp xúc nhiều người khiến nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng là rất cao. Tin cho biết.
Bệnh nhân thứ 100 là nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, có tiền sử bệnh đái tháo đường và viêm khớp. Ngày 3 tháng 3, bệnh nhân từ Kuala Lumpur, Malaysia về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Asia, số hiệu AK524. Bệnh nhân được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Tuy nhiên, trong thời gian từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3, bệnh nhân có đi lễ 5 lần một ngày tại Thánh đường Hồi giáo ở số 157B trên 9 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 3, mặc dù bệnh nhân chưa có dấu hiệu bệnh nhưng được Trung tâm Y tế quận 8 lấy mẫu giám sát theo nhóm đối tượng dự lễ hội từ Malaysia. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày hôm qua.
Chúng tôi một lần nữa khuyến cáo người dân, đặc biệt là những trường hợp nguy cơ cao và lây nhiễm, cần thực hiện nghiêm ngặt hướng dẫn của Bộ Y tế. khi có lệnh cách ly phải tuân thủ tuyệt đối để bảo vệ mình và cộng đồng. Việc chỉ một vài cá nhân không hợp tác như trường hợp 100 này có thể sẽ gây họa cho rất nhiều người, làm công tác phòng chống dịch thêm vất vả, hao tổn nguồn lực cả về công sức lẫn tài chính. Thưa quý vị, trong số các ca mắc mới thì tại Đồng Tháp có 4 ca đều từ Anh trở về đang được cách ly tại trường quân sự tỉnh ở thành phố Sa Đéc. Và ngay trong tối qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã tổ chức cuộc họp khẩn để đẩy mạnh công tác kiểm soát bệnh, đảm bảo không để dịch lây lan ra cộng đồng. Phóng viên Thanh Tùng, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin.
Đây là những trường hợp xét nghiệm dương tính đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, tỉnh Đồng Tháp chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đây là 4 trong số 164 Việt kiều và du học sinh đang học tập và làm việc tại Vương quốc Anh đi trên chuyến bay VN0050 về Việt Nam mà tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận vào ngày 19 tháng 3. Và để chủ động phòng ngừa cũng như là tránh lây lan trong cộng đồng, ngay trong tối hôm qua thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Đồng Tháp cũng đã chỉ đạo là cách ly 4 trường hợp này tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, và đối với các trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được theo dõi và xét nghiệm cũng như là có cái hình thức cách ly phù hợp để mà tránh lây lan trong cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương cũng chỉ đạo Sở Y tế là khẩn cấp tổ chức phun xịt khử trùng ở cái khu vực ăn nghỉ sinh hoạt của các trường hợp dương tính với COVID-19 và thành lập cái nhóm kỹ thuật hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tổ chức cách ly y tế các trường hợp theo đúng quy trình. Tỉnh sẽ tiếp tục sàng lọc các cái trường hợp tiếp xúc gần với các cái bệnh nhân này và phải truyền thông rõ ràng, không để người dân hoang mang lo sợ một cách thái quá. Ông Nguyễn Văn Dương cũng cho biết là sẽ quyết định chuyển trường quân sự tỉnh từ khu vực cách ly tập trung thành bệnh viện dã chiến với quy mô là 150 giường.
Cũng hôm qua, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón 4 chuyến bay quốc tế gồm Anh, Đức, Singapore và Australia đưa 762 công dân Việt Nam trở về nước. Toàn bộ công dân này đã được đưa đi cách ly tập trung. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có gần 7.000 trường hợp cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn. Xúc động trước sự chăm sóc chu đáo của cán bộ, nhân viên và chính quyền, các cơ quan chức năng, nhiều Việt kiều đã trực tiếp ủng hộ và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp ở nước ngoài đóng góp cho quỹ phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
Ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Việt kiều Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Wabit tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam về Việt Nam trên chuyến bay VN772 của Việt Nam Airlines vào ngày 20 tháng 3, sau khi xuống sân bay, theo quy định về phòng chống dịch, ông và một số người được đưa đến trung tâm cách ly tại cơ sở trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày ông được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, thăm khám thường xuyên, thực phẩm thiết yếu, đồ dùng cá nhân được cung cấp đầy đủ. Ông Mỹ cảm thấy thoải mái và rất an tâm, tin tưởng về công tác cách ly của chính quyền thành phố.
Chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên là có được một cái trung tâm mà tiếp đón rất là tốt. Thứ hai là cán bộ ở đây rất là nhiệt tình, có nước, sữa, rồi thức ăn, đủ cả. Phòng tắm sinh rất là bài bản, sạch sẽ, có như là đủ cả. Chính quyền đã phối hợp để làm tốt cái vấn đề mà cách ly này.
Qua trải nghiệm thực tế ở đây và xúc động trước trách nhiệm và tấm lòng của lực lượng chăm sóc, phục vụ ở khu cách ly, ông Nguyễn Ngọc Mỹ đã đóng góp 200 triệu đồng cho Quỹ phòng chống dịch COVID của Việt Nam. Ông đã chia sẻ rộng rãi những thông tin, hình ảnh của mình nơi ở cách ly, đồng thời kêu gọi kiều bào và các doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cùng chung tay đóng góp cho nguồn quỹ này qua đường dây nóng của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.
Trong những ngày gần đây, nghe tin đồn thuốc sốt rét có khả năng điều trị bệnh COVID-19, nhiều người dân đã đi mua thuốc này sử dụng và tích trữ. Mới đây, một bệnh nhân đã bị ngộ độc do tự ý dùng thuốc sốt rét để phòng bệnh COVID-19. Ngay khi nhập viện, bệnh nhân đã được rửa dạ dày, dùng than hoạt tính thở máy nên đã cứu được tính mạng. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khuyến cáo, thuốc sốt rét chữa được COVID-19 là thông tin không chính xác. Đây là thuốc có rất nhiều tác dụng phụ nguy hiểm, phải theo chỉ định của bác sĩ. Việc tự ý mua thuốc và tự sử dụng thuốc không khác gì, đem sức khỏe và tính mạng của mình và người thân ra để thử nghiệm.
Một loại thuốc nó có rất nhiều tác dụng, thế mà một trong những tác dụng của nó là tác dụng để điều trị sốt rét. Thế ngoài ra người ta có thể sử dụng nó để điều trị viêm khớp, để điều trị dị ứng, vân vân. Nó có rất nhiều tác dụng. Thế và người ta hy vọng là nó có tác dụng với cái điều trị virus corona này. Thế cho nên người ta đưa vào thử nghiệm. Nó có được khẳng định tác dụng điều trị thì người dân mua đổ xô mua về để điều trị. Nhưng mà bây giờ chưa ai khẳng định tác dụng điều trị cả mà người ta mới đang thử nghiệm. Vậy người dân mua về để thử nghiệm sao?
Từ hôm nay, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình để tập trung phòng chống dịch COVID-19. Thời gian mở cửa đón khách trở lại sẽ được thông báo sau. Và đến thời điểm này có thêm hai địa phương thông báo tạm dừng đón khách du lịch, đó là Bắc Giang và Bà Rịa Vũng Tàu để phòng ngừa dịch COVID-19. Trên thế giới thì đến nay số ca mắc COVID-19 đã lên tới hơn 320.000 người, số ca tử vong cũng tăng lên tới gần 14.000 người. Và tối qua, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo cho biết đã xác định thêm 31 người bị nhiễm bệnh tại tỉnh Prek Sihanouk. Đây là con số và ca mắc mới tăng cao kỷ lục trong vòng một ngày. Còn châu Âu thì vẫn là tâm điểm bùng phát của dịch bệnh. Theo lệnh mới được chính phủ Italia ban hành, người dân nước này không được phép rời khỏi nơi mình sinh sống để đến các địa phương khác tại đây, trừ lý do tuyệt đối khẩn cấp. Lệnh cấm đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục cướp thêm sinh mạng của 651 người tại nước này trong ngày hôm qua. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
Quyết định này được đưa ra nhằm bảo vệ các tỉnh miền Nam Italia trước lo ngại nhiều người dân ở các vùng dịch miền Bắc tìm mọi cách lách luật để tràn xuống miền Nam, đe dọa lây lan dịch xuống các địa phương ở miền Nam vốn có hệ thống y tế kém hơn nhiều so với miền Bắc. Trong ngày 22 tháng 3, dù tổn thất do COVID-19 gây ra thấp hơn 2 ngày gần đây, nhưng Italia vẫn ghi nhận thêm 651 ca tử vong và trên 5.500 ca nhiễm mới, nâng tổng số người thiệt mạng vì đại dịch này tại Italia lên 5.476 người và gần 60.000 ca nhiễm, biến nước này tiếp tục là nước chịu tổn thất nghiêm trọng nhất trên thế giới. Nhằm trợ giúp Italia, các nước tiếp tục gửi thêm nhân lực và thiết bị y tế đến miền Bắc nước này. Trong ngày 22 tháng 3, một đoàn gồm 36 bác sĩ, 15 y tá và nhiều chuyên gia hậu cần của Cuba đã đặt chân đến vùng Lombardy để tham gia cứu trợ. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, con số thương vong vì COVID-19 cũng tiếp tục tăng rất nhanh. Trong ngày 22 tháng 3, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 394 ca tử vong, cao nhất từ trước đến nay, và 3.646 ca nhiễm mới COVID-19. Tổng cộng, Tây Ban Nha hiện có 1.720 ca tử vong và 28.572 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuyên bố đây là thử thách nghiêm trọng nhất với đất nước Tây Ban Nha kể từ cuộc nội chiến 1936-1939. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã đệ trình Quốc hội nước này phê chuẩn việc kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia đến ngày 11 tháng 4 nhằm phong tỏa đất nước và đối phó với dịch.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã trở thành nhà lãnh đạo cao nhất tại châu Âu phải thực hiện cách ly do lo ngại lây nhiễm COVID-19 trong bối cảnh nước Đức ra quyết định cấm tụ tập quá 2 người trở lên nhằm ngăn chặn dịch lây lan.
Thông tin về việc bà Angela Merkel phải cách ly do bà có tiếp xúc trực tiếp với một bác sĩ vừa bị phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 chỉ ít giờ trước khi thông tin về việc bà Merkel phải tự cách ly được công bố, đích thân nữ thủ tướng Đức đã tổ chức một cuộc họp báo để thông tin về tình hình đại dịch COVID-19 tại Đức và các biện pháp mới mà chính phủ Đức đưa ra. Một trong các biện pháp mới đáng chú ý nhất đó là tại các nơi công cộng, công dân Đức chỉ được phép tụ tập không quá 2 người nếu không cùng gia đình.
Chính quyền Anh cũng vừa đưa ra khuyến cáo yêu cầu 1.500.000 người có nguy cơ dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19 ở lại trong nhà trong vòng 12 tuần. Trong lúc Thủ tướng Boris Johnson đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn nếu người dân Anh phớt lờ các cảnh báo. Còn tại Pháp, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, Thượng viện và Quốc hội Pháp đã đạt được đồng thuận về một dự luật do chính phủ nước này đề xuất nhằm thiết lập ngay lập tức tình trạng y tế khẩn cấp trong vòng 2 tháng tới. Theo dự luật này, cơ quan chức năng Pháp sẽ được trao nhiều quyền hơn trong việc thi hành các biện pháp hạn chế quyền cá nhân của công dân đối mặt với đại dịch. Tại Mỹ, tính tới đầu giờ chiều qua theo giờ địa phương, nước này đã trở thành nước có ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều thứ 3 trên thế giới với 32.000 ca. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Số người nhiễm virus tại Mỹ tăng đột biến trong mấy ngày qua là do người dân được xét nghiệm nhiều hơn tại cả các trung tâm y tế địa phương và các phòng xét nghiệm trên cả nước. Khoảng một nửa số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ được ghi nhận tại bang New York, nhiều hơn thậm chí cả Pháp hoặc Hàn Quốc. New York đã có 114 người tử vong và ít nhất 61.000 người đã được xét nghiệm COVID-19. New York hiện đang chuẩn bị biến một số tòa nhà thành bệnh viện tạm thời và kêu gọi chính phủ cung cấp thêm các thiết bị bảo hộ y tế do tình hình thiếu hụt hiện nay cho các y bác sĩ ở bệnh viện. Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Rand Paul của bang Kentucky đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và hiện đang trong quá trình cách ly. Đây là Thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên nhiễm virus này.
Tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lây lan ra nhiều quốc gia trên thế giới. Và hiện cũng đang là thời điểm
các cơ sở tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng. Các đại hội phải đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ của Trung ương, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe của đảng viên, của nhân dân. Bên cạnh đó, khích lệ, động viên mọi người không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch. Phóng viên Thảo Huyền ghi nhận cách tổ chức đại hội ở chi bộ 3, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Hôm nay chi bộ ta là đại hội, bên cấp ủy cũng đã chuẩn bị tất cả các cái nước rửa tay. Thế cho nên
hôm nay bà Đỗ Thu Hằng, chi ủy viên chi bộ 3 phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội đến hội trường nhà lưu niệm Bác Hồ sớm hơn thường lệ bởi có một nhiệm vụ rất quan trọng mà đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 giao phó.
Trước khi vào phòng có bát xịt, sau đó cứ 15-20 phút chúng ta mà động chạm vào đâu ấy thì chúng ta lại ra chúng ta xịt một lần.
Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cấp ủy chi bộ 3 có thêm nhiệm vụ chính trị, đó là vừa tổ chức thành công đại hội, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh cho mọi người. Ba cuộc họp chi ủy diễn ra, cùng với hàng chục cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn, bàn luận, đóng góp ý kiến để đại hội chi bộ diễn ra ngắn gọn, hiệu quả, đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19.
Với nội dung đại hội hôm nay, chúng tôi đã có cái kế hoạch làm ngắn gọn lại các cái công tác sinh hoạt tập trung đông người. Thứ hai nữa là đại hội là có trọng tâm và được biểu quyết từ ở trong chi bộ tại kỳ họp.
Trên đường đi mà lên dự đại hội thì tôi có đi qua một số con hàng, thấy tụ tập hơi đông thì tôi cũng nói với các bác là các bác nên ngồi thưa ra và khi nào cần thiết thì hãng bỏ khẩu trang, còn nên đeo khẩu trang và tốt nhất là nên ở nhà, trừ trường hợp có những cái việc mà không thể tránh được.
Xưa trong chiến tranh chúng ta đã chống địch hiệu quả. Thì nay, trong lúc virus SARS-CoV-2 hoành hành, chúng ta sẽ chống dịch thành công. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đăng Phúc, bí thư chi bộ 3, nhiệm kỳ 2017-2020 tại đại hội chi bộ hôm nay. Mỗi chi bộ là một chiến tuyến đi đầu, gương mẫu, quyết tâm chiến đấu để góp phần thắng lợi trong nạn dịch này.
Chống dịch như chống giặc, bởi lẽ đó cho nên là chi bộ cũng như đảng viên trong chi bộ chúng tôi là quyết tâm hoàn làm tốt cái tròn cái trách nhiệm mà những cái sự chỉ đạo của đảng ủy, chính quyền phường.
Trong khi nhiều tỉnh thành phố ở vùng đồng bằng sông Cửu Long công bố hạn mặn khẩn cấp thì tình hình ở Trà Vinh ít nghiêm trọng hơn vì có hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít được đầu tư hoàn chỉnh, thậm chí có những hộ dân vẫn sống khỏe trước thực tế hạn mặn uy hiếp. Phóng viên Sao Anh thông tin.
Trong khi nhiều hộ nông dân trên địa bàn đang gặp khó khăn vì lúa bị thiệt hại, rau màu cho năng suất kém thì hàng trăm hộ dân ở ấp Năng Nơn, xã Kim Phà, huyện Cầu Ngang rất phấn khởi vì lúa được mùa cả giá. Có được kết quả này là do địa phương chú trọng điều chỉnh khung lịch thời vụ để tương thích với điều kiện tự nhiên. Ông Huỳnh Quang Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Phà cho biết:
cơ cấu lại cái thời vụ, vụ hai bà con mình xuống giống sớm, do đó thu hoạch sớm. Tới vụ qua thì bà con xuống giống trước là khoảng một tháng, do đó lúa lúc đó thì nước còn ngọt, lúa phát triển tốt. Theo đánh giá sơ bộ thì khoảng năng suất bình quân chắc khoảng từ 5 đến 6 tấn.
Còn ông Nguyễn Văn Thôi ở xã Viện Hội, huyện Càng Long thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Năm 2017 ông chuyển gần 8 con đất lúa thường thu nhập bấp bênh khi xâm nhập mặn sang trồng cây mít Thái với giá 35.000 đồng 1 kg mít tại vườn. Cứ sau mỗi nửa tháng ông thu về từ 20 đến 30 triệu đồng tiền bán mít. Ông Thôi chia sẻ trồng mít không lo hạn mặn. Thời điểm độ mặn tăng cao thì đóng kín không cho nước vào. Khi độ mặn hạ xuống dưới 1-2 phần ngàn thì cho nước vào và mít có thể cắt nước được cả tháng.
Bên này thì đúng ra là cái nước mặn mà dưới là nhu cầu như bây giờ hiện tại giờ á thì coi như tưới nó bình thường, nó không gì xảy ra. Trường hợp hết mưa nữa thì trung ương lợi như vậy nó chịu đựng cả tháng rồi.
Theo báo cáo của ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, vụ lúa đông xuân năm nay toàn tỉnh xuống giống được hơn 60.000 ha, trong số này có hơn 9.000 ha bị thiệt hại do hạn mặn. Diện tích thiệt hại này chưa bằng 1/4 so với vụ đông xuân năm 2016.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết các kế hoạch tài chính nhằm cứu vãn nền kinh tế Mỹ khỏi ảnh hưởng của COVID-19 có thể lên tới 4.000 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Phạm Huân, Thường trú tại Mỹ, thông tin.
Ông Mnuchin cho biết Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ kết hợp với Bộ Tài chính Mỹ hỗ trợ thanh khoản cho các doanh nghiệp và giúp họ vượt qua 90 tới 120 ngày sau đó. Quy mô chương trình hỗ trợ tài chính này có thể lên tới 4.000 tỷ đô la. Chương trình cho vay này sẽ được thực hiện cùng gói kích thích kinh tế trị giá 2.000 tỷ đô la đang được thảo luận tại Quốc hội Mỹ. Các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump hy vọng dự luật sẽ được bỏ phiếu thông qua trong ngày 23 tháng 3 và chính phủ nước này có thể đưa thêm các biện pháp hỗ trợ nếu cuộc khủng hoảng không giảm trong 10 đến 12 tuần tới.
Tiếp theo là tin thể thao. Tay đấm kỳ cựu boxing Việt Nam Nguyễn Văn Hải sẽ chạm trán với ngôi sao đang lên người Australia Francis Chua ở trận tranh tài WBC vào ngày 9 tháng 5 tới trong sự kiện Victory 8 tại Philippines. Cả Nguyễn Văn Hải lẫn Francis Chua đều vừa mới ký hợp đồng với Hội đồng Quyền Anh Thế giới WBC cho trận so găng tâm điểm của sự kiện Victory 8, vốn có rất đông các võ sĩ Việt Nam góp mặt này. Nguyễn Văn Hải là võ sĩ kỳ cựu của boxing Việt Nam ở hạng cân 61-64kg. Anh cũng 3 lần thượng đài ở đấu trường chuyên nghiệp với thành tích toàn thắng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF, ông Trần Anh Tú khẳng định lịch thi đấu V-League 2020 vẫn diễn ra chứ không hủy bỏ như phát biểu của Chủ tịch câu lạc bộ Quảng Nam Nguyễn Húp. Ban tổ chức giải hiện đang bàn với các phương án để tổ chức có thể tiếp tục đá trên sân không có khán giả như hai vòng đầu tiên. Trước đó, Chủ tịch câu lạc bộ Quảng Nam Nguyễn Húp cho rằng nếu không bỏ V-League 2020 sẽ rất nguy hiểm khi dịch COVID-19 diễn ra phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cuối tuần qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, ứng phó với dịch bệnh cũng là một thử thách để đánh giá cán bộ. Có thể nói, đây là một trong những thời điểm cần thiết để thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm của cán bộ các cấp, giúp cho việc cân nhắc lựa chọn người xứng đáng vào các vị trí lãnh đạo tại Đại hội Đảng các cấp được chính xác hơn. Bình luận của biên tập viên Ngọc Năm qua giọng đọc của phát thanh viên Thành Tuấn.
Có thể khẳng định rằng, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở nước ta bước đầu đạt được kết quả tốt, được nhân dân trong nước và quốc tế ghi nhận. Đặc biệt trong những ngày gần đây, khi dịch bệnh bùng phát rất phức tạp và gây hậu quả hết sức nặng nề tại nhiều quốc gia trên thế giới. Để có được sự ghi nhận như vậy, trước tiên phải nói đến công tác tổ chức thực hiện, công tác tuyên truyền và sự thống nhất trên dưới một lòng của cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước, mà trước hết là từ cá nhân mỗi cán bộ được giao nhiệm vụ. Chống dịch như chống giặc đã trở thành phương châm hành động của hệ thống chính trị và được lan tỏa tới từng người dân. Người dân cả nước đặt niềm tin vào sự chỉ đạo quyết liệt, không kể giờ giấc và những thông tin chính thức hàng ngày của các cấp, các ngành. Người dân cả nước đồng lòng chấp hành một cách tự giác, nghiêm túc các biện pháp xử trí, cảnh báo, khuyến cáo của các cấp ủy, chính quyền và các nhà chuyên môn. Người dân cả nước đều thấy rõ, cán bộ từ cấp trung ương đến thôn xã đều lăn xả vào cuộc chiến chống giặc COVID-19. Rất nhiều hình ảnh, sự chỉ đạo phòng chống dịch của cán bộ các cấp đều thể hiện nói đi đôi với làm, đều trong tâm trạng lo lắng cho người dân trong nước, người nước ngoài ở Việt Nam và đồng bào ta ở nước ngoài về nước. Từ chuyện khoanh vùng, dập dịch, nhường nơi ăn trốn ở, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho những người phải cách ly, những hành động tình nguyện ra tuyến đầu chống dịch, đến những việc làm thiện nguyện, kêu gọi mọi người quyên góp để cả nước chung tay đẩy lùi COVID-19. Ở đâu cũng xuất hiện và tỏ rõ vai trò của cán bộ. Đại dịch COVID-19 cho người dân thấy rõ hơn. Nhiều cán bộ các cấp đã lăn xả, ngày đêm lo lắng cho dân như thế nào. Thấy rõ hơn những hình ảnh, những câu chuyện cảm động về lòng người, về sự gần gũi, đồng lòng giữa cán bộ với nhân dân. Đây cũng là thời điểm để người dân giám sát hành động, soi xét phẩm chất, năng lực cán bộ. Bởi ứng phó với đại dịch cũng là thể hiện bản lĩnh, trí tuệ cán bộ trong xây dựng các kịch bản ứng phó khả thi, là sự tỉnh táo để xử trí các tình huống bất ngờ có thể xảy ra, là thể hiện hành động sát dân, hiểu dân, vì dân, thậm chí là chấp nhận sự nguy hiểm nếu chẳng may virus lây lan cho bản thân và gia đình. Đặc biệt, sau khi đẩy lùi dịch bệnh, cán bộ phải thể hiện tâm huyết, chăn trở với những kế hoạch, hành động cụ thể nhằm vực dậy các hoạt động kinh tế xã hội hoặc mảng công việc do mình phụ trách. Bởi theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngoài nhiệm vụ trước mắt, cần tính đến nhiệm vụ lâu dài. Nhiều ngành, lĩnh vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh mà hậu quả có có thể sẽ thể hiện rõ trong vài tháng tới. Và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, ứng phó với dịch bệnh cũng là một thử thách để đánh giá cán bộ. Tuy nhiên, thời điểm dịch bệnh hoành hành đúng vào dịp chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội 13 của đảng, sẽ có cán bộ thực hiện phương châm không nhúc nhích, không hành động vì sợ mất phiếu bầu vào cấp ủy. Vì vậy, chống virus corona nhưng đồng thời cũng phải chống loại virus trì trệ, virus nằm im của một bộ phận cán bộ, đảng viên trước mỗi kỳ đại hội.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận phòng chống dịch COVID-19, thêm một lần thử thách cán bộ.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.